Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Tịnh khẩu ngồi yên do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở tại sân thượng trong khóa an cư mùa đông. Kỳ trước chúng ta có nói tới bốn điều kiện để làm cho cái tâm hành và là chánh niệm nó được phát sinh và được nuôi dưỡng. Chúng ta ôn lại một chút trước khi chúng ta đi tiếp. Trước hết á, là chúng ta có cái điều kiện gọi là nhân duyên. Và mình có thể dịch là seed condition hay là root condition, nhưng mà seed condition chắc hay hơn. Thì cái điều kiện này là cái một cái khả năng, một cái thói quen, một cái tiềm lực mà ta chưa thấy. Và khi nó phát hiện ta mới thấy. Ví dụ có một người sống rất là chánh niệm, đi thì biết là mình đi, ngồi biết là mình ngồi, ăn thì biết là mình ăn, có cái gì xảy ra thì biết. Thì người đó có cái khả năng đó. Cái khả năng đó là cái nhân duyên. Mình chưa thấy nhưng mà nó phát hiện trong cái sự sống của người đó. Ví dụ như bàn tay này, mình nhìn vào bàn tay này thì không thấy gì cả. Có thể thấy nhiều điều, nhưng mà có một điều mình không có nhìn thấy, tức là khả năng viết chữ nho, mình đâu có thấy. Nhưng mà biết rằng trong cái bàn tay này, nó có cái khả năng viết chữ nho. Mình đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nhờ những cái điều kiện khác thì khi mà cầm cái viết đó, cái bàn tay nó viết thành chữ nho, về chữ sinh tử. Mình thấy. Ở đây không có thấy. Thành ra cái tiềm lực đó, cái khả năng đó, cái thói quen đó, cái tài nghề đó, nó có ở trong này, nhưng mà nó không có phát hiện. Thì một người sống có chánh niệm, hễ đi một cái là có chánh niệm, hay là uống trà một cái thì uống có chánh niệm, là tại vì người đó có cái thói quen chánh niệm, nó có cái khả năng chánh niệm, nó có cái tập khí chánh niệm. Tập khí là một cái thói quen, một cái tiềm lực có chánh niệm. Mà trong đời sống hàng ngày mà mình tu học, mình un đúc cái khả năng đó. Vì vậy cho nên có chánh niệm rất dễ. Nghe một tiếng chuông, nghe tiếng đồng hồ reo, hay là thấy một cái gì đó thì tự nhiên có chánh niệm liền lập tức. Cái đó không phải là tự nhiên mà nó có do cái sự bồi đắp tu dưỡng. Nó tiềm tàng ở trong con người của mình. Đó là những điều. Nhưng mà chúng ta biết rằng chánh niệm bao giờ cũng là chánh niệm về cái gì? Cái này tức là cái nhận thức căn bản của một cái thuyết triết học gọi là hiện tượng luận, phenomenology, là conscience c'est toujours conscience de quelque chose. ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì. Thì giận nghĩa là giận cái gì, thương nghĩa là thương cái gì, chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về cái gì, chứ không thể có chánh niệm xuống được. Thì khi mà cái điều kiện nhân duyên và nó có cái điều kiện thứ hai là sở duyên mà nó gặp nhau, sở duyên mình dịch là object condition. Nó là cái đối tượng. Ví dụ như khi mà mình giận mà mình có chánh niệm về giận thì cái giận là đối tượng, đối tượng của chánh niệm. Tôi đang giận và biết rằng, và tôi biết rằng tôi đang giận. Tôi đang buồn, tôi biết rằng tôi đang buồn. Tôi đang vui, tôi biết rằng tôi đang vui. Tôi đang uống trà, tôi biết rằng tôi đang uống trà. Tôi đang thở và tôi biết rằng tôi đang thở. Và tôi đang thở và tôi biết rằng tôi đang thở. Thì cái đối tượng gọi là sở duyên, nó là cái đối tượng đó gọi là sở duyên, object condition. Và thứ ba là tăng thượng duyên. Tăng thượng nó là giúp cho cái đó nó tăng tiến, nó lên thêm. Mình có thể tạm dịch là support condition, supporting condition. Support cũng được. Ví dụ cái hoàn cảnh nó làm cho mình có những cái điều kiện nó giúp cho cái đó nó thành công. Ví dụ như khi mà cái hạt lúa nó được gieo vào trong đất thì nó là nhân duyên. Và khi mà có mưa, có nắng, có đất, có phân, thì tức là có tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là điều kiện nó giúp rập, nó làm cho nó thành công. Và cuối cùng mình có một cái duyên, một cái điều kiện gọi là thứ để duyên hoặc là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên tức là điều kiện của sự liên tục, không có bị nửa chừng với các đức, nó phải có liên tục. Thì mình có thể dịch là no discontinuation. Condition. Đặng vô gián duyên. Vô gián là không có ngừng lại, non-stop condition, rất là quan trọng. Vậy thì bây giờ mình có một cái niệm. Hôm trước mình nói là niệm hơi thở vào, không? Niệm hơi thở vào. Hơi thở vào. niệm hơi thở vào. Và cái này là nhân duyên, cái này là phát sinh ra từ nhân duyên, và cái này là phát sinh ra từ sở nhân duyên. Cái khả năng chánh niệm ở trong con người mình đó, nó là cái nền tảng để phát sinh ra cái chủ thể. Và cái hơi thở vào mình đang thở vào á, là nó là điều kiện để phát sinh ra cái đối tượng của nó. Và cái niệm hơi thở này nó chỉ tồn tại trong một cái tích tắc mà thôi, một cái sắc na mà thôi. Tôi đang thở vào, biết là tôi đang thở vào, nó chỉ là một tích tắc thôi. Nhưng mà tại vì nhờ có cái đặng vô gián duyên, thành ra mình tiếp tục được, và mình nuôi dưỡng được cái niệm suốt trong cả cái hơi thở vào. Thì đây là một cái niệm. Rồi nối tiếp với cái niệm đó có cái niệm khác nữa. Rồi cái niệm thứ ba, niệm thứ tư, niệm thứ năm, niệm thứ sáu, niệm thứ bảy. Rồi mình nhìn thì mình thấy có một cái dòng niệm, nó liên tục, nó kéo dài. Và cái này mình gọi là niệm hơi thở. Nó nhờ có cái thứ đại duyên, tức là cái điều kiện không cái gián đoạn. Tại vì mình có thể có chánh niệm về hơi thở, nhưng mà chỉ trong một vài cái sát na thì mình ngưng lại, mình thất niệm. Cho nên cái điều kiện đặng vô gián duyên này rất quan trọng. Làm thế nào để duy trì cái niệm mà đừng cho nửa chừng nó đứt đoạn. Và cái phương pháp hay nhất là nuôi dưỡng hơi thở. Tại vì hơi thở chánh niệm còn thì chánh niệm nó còn. Cho nên kinh An Băng Thủ Ý rất quan trọng. Người tu mà không có biết kinh An Băng Thủ Ý thì e rằng tu không có được. Thành ra niệm hơi thở là một cái dòng niệm, chứ không phải là một niệm. Một cái dòng niệm. Niệm này liên tiếp theo cái niệm khác, nó miên mật, nó không có khe hở ở giữa. Cái đó gọi là miên mật, no discontinuation. Ở trong cái đó thì có những cái tăng thượng duyên, tức là đừng có người tới phá rầy, đừng có người tới nói, tới đưa nói anh phải trả tiền điện, anh phải trả tiền nước, hoặc là anh ơi nó có chuyện này có chuyện kia, những cái điều kiện không thuận lợi nó có thể làm đứt đoạn cái sự hành trì của mình. Cái tăng thượng duyên này nó có hai loại. Một gọi là thuận, hai là nghịch. Khi nào mà những cái điều kiện mà nó thuận lợi cho mình thì nó giúp cho cái chánh niệm đó nó liên tục nó mạnh hơn. Và khi không có những điều kiện đó thì nó không có được liên tục, không có được tăng trưởng. Thường thường chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà có những cái lúc cái thăng tăng thượng duyên đó nó lại là nghịch tăng thượng duyên, nhưng mà cũng là tăng thượng duyên. Thấy như là nó nghịch mà là nó thuận. Ví dụ mình đang trong khóa tu thì mình nghĩ sức khỏe là một tăng thượng duyên, phải không? Đừng có bị cảm, đừng có bị cúm thì là một tăng thượng duyên. Nhưng lỡ mình bị cảm, bị cúm thì bắt đầu mình nhìn cái cảm và cúm đó là một cái chướng ngại, nó là không phải là tăng thượng duyên. Nhưng mà nếu mình là người giỏi á, thì mình có thể nắm lấy cái nghiệp tăng thượng duyên đó để tạo nó thành một cái thuần tăng thượng duyên. Ví dụ như mình nói là trời mới hồi sáng, trời nắng đó, và mình đi thiền hành sung sướng như vậy đó, và buổi chiều trời đã mưa và mình đã bị cảm rồi, nó vô thường quá. Và mình chỉ có một tuần lễ ở trong khóa tu này thôi, và do đó cho nên ý thức được cái vô thường đó, ý thức được cái hiện tượng là mình đang bị cúng đó, thì mình nhất quyết mình hạ thủ công phu để cho cái sự tu tập nó thành công. Thì là cái cúng đó hay là cái trời mưa đó vừa là mới là một cái thiếu tăng thượng duyên, nó trở thành ra một cái tăng thượng duyên, gọi là thuận nghịch tăng thượng duyên. Khi mà chúng ta có bệnh thì chúng ta mới biết rằng không có bệnh là quý giá, và bệnh có thể là một cái tiếng chuông chánh niệm để giúp chúng ta quyết tâm tu học hơn. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh nó không phải là một cái điều kiện phá hoại nữa, mà nó là một cái tăng thượng duyên. Những cái sự nghịch ý, ví dụ mình bị sư anh hay là sư chị hay là sư em nói một câu gì đó làm cho mình đau điếng, thì mình ban đầu mình tưởng cái đó chỉ là cái điều kiện không thuận lợi cho sự tu học. Nhưng mà nghĩ cho kỹ thì nếu không có những cái đó, mình làm sao mình tu được. Giống như đi trên xe lộ, nó êm ru, không có khó khăn gì cả, rồi mình tưởng mình giỏi. Thì đến khi mình vấp váp thì mình mới biết rằng mình không có giỏi gì cả. Vì vậy cho nên những cái khó khăn, những cái bất như ý mà nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình đó, mới đầu mình tưởng nó là nghịch duyên, nhưng kỳ thực nó có thể là thuận duyên. Thì trong cái trường hợp này mình gọi là nghịch tăng thượng duyên. Nghịch nhưng mà tăng thượng. Thuận tăng thượng thì nó dễ rồi, nhưng mà nghịch là tăng thượng mới là hay. Và trong cả hai trường hợp nó đều là tăng thượng duyên hết, có phải hay? Cái nhìn của Bụt có phải là cái nhìn rất là lạc quan hay không? Thường mình nghĩ nghịch ấy, thì làm sao nó tăng thượng được. Nhưng mà nghịch đã có thể là tăng thượng. Ban đầu chúng ta có một cái giai đoạn sinh lý, sinh vật lý. Cái này là con mắt. Con mắt. Cái này là cái đàn kề. Cái giai đoạn này gọi là giai đoạn sinh vật lý. Thì khi mà cái đèn nó chiếu vào trong con mắt và nó in vào võng mô, thì là chúng ta vượt tới cái giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn sinh vật lý tế nhị. Sinh vật lý thô. Và cái trường hợp thứ hai này là giai đoạn sinh vật lý nó tế. giai đoạn thứ hai này không phải là con mắt nữa, không phải là con mắt trần nữa, mà là võng mô. Võng mô và thần kinh thị giác. Võng mô là retina, thần kinh thị giác. Optic nerves. Thì cái võng mô này á, và cái thần kinh thị giác nó vẫn còn là sinh lý, nhưng mà nó không có phải là thô, sinh lý thô, mà nó là sinh lý tế nhị. Và giai đoạn này không còn là giai đoạn vật lý thô nữa, mà là vật lý tế nhị. Cái này là cái hình ảnh, cái hình ảnh chúc ngược của cái đàn cây ở trong võng mô. Hình ảnh chúc ngược trong võng mô. Thì so với cái hình ảnh này đã là tế rồi. Và sang cái giai đoạn thứ hai á, sang giai đoạn thứ ba á, thì nó trở thành ra tâm. Sinh thô này, sinh tế, tâm. Cái lúc này mới là một cái tâm hành. Nó sau khi đi qua hai giai đoạn sinh lý vật lý, một thô một tế, thì bây giờ cái tâm hành nó mới biểu hiện. Thì tâm hành này gọi là niệm. Và mình mới có năng và sở, tức là chủ thể và đối tượng. Tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang thở vào. Đó là cái niệm, đó là cái tâm lý. Tâm lý này nó vừa mới thoát khỏi cái giai đoạn của sinh vật lý tế nhị mà thôi. Nhưng mà nó còn dựa trên cái cơ sở sinh vật lý nhiều lắm. Tại vì nếu không có thần kinh thị giác, nếu không có võng mô, thì cái này không có duy trì được. Vì vậy cho nên cái này là một trong những cái lưng tựa, cái support, cái sở y cho cái tâm này. Thì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình có ý thức về cái đó. Đây là mình đứng về cái phương diện hoàn toàn gọi là cơ giới mà nói, mechanic mà nói. Nhưng mà đứng về phương diện tâm lý thì nó lại khác. Là tại vì khi mình thấy một cái gì, hay là mình nghe một cái gì, hay là cảm cái gì, hay là chú ý tới một cái gì, thì cái đối tượng đó nó có thể không còn là nguyên vẹn như là nó phát hiện nữa, mà nó được nhuộm cái màu sắc của cái kinh nghiệm. Tức là mình đã có những cái kinh nghiệm, những cái hình ảnh có sẵn ở trong tâm thức rồi. Cho nên khi mà cái này vừa mới hiện ra cái là những cái kỷ niệm trong cái tâm của chúng ta đem màu ra nhuộm cái đó liền, tức không để cho nó được nguyên chất. Ví dụ như mình mới thấy cái người đó, thì đáng lý là mình, nếu mình thấy cái người đó lần đầu á, và mình chưa có cái thành kiến gì về người đó hết á, thì người đó có một cái cơ hội để hiện ra với tính cách khách quan của người đó. Nhưng mà tại vì mình đã biết, đã có cái hình ảnh của người đó rồi, mình đã thương người đó rồi, mình đã ghét người đó rồi, cho nên mình đã có nước thuốc màu hồng hay là màu đen, nó có sẵn trong nguồn thức. Cho nên khi mà cái hình ảnh người đó vừa mới phát hiện từ cái cơ bản sinh lý tế nhị của mình ra, thì mình vội vàng mình dùng cái nước thuốc màu của nhận thức mình nhuộm cái đó lên. Vì vậy cho nên cái nhận thức mình nó không còn khách quan nữa. Thấy cái người đó tự nhiên thương quá rồi không có sáng suốt nữa. Hay là thấy người đó tự nhiên sùng sùng nổi giận, mà người đó chưa làm gì hết mà đã đùng đùng nổi giận rồi. Là những cái màu đó mình có sẵn ở trong tâm, mình đem ra mình. Vì vậy cho nên cái phía này là cái phía của tâm ý, của tàng thức. Nó đưa màu sắc tới, nó nhuộm cái gì nó phát hiện ra trong cái tâm thức. Và cái người đó dễ thương hay dễ ghét, cái hình ảnh đó nó đẹp hay nó xấu, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thành kiến, vào cái kinh nghiệm, vào cái nhận thức mà mình đã có sẵn ở trong tiềm thức của mình. Nó dễ sợ như vậy. Cho nên học cái phương pháp gọi là nhận diện đơn thuần rất quan trọng. Phải cho cái sợi dương này một cái cơ hội để nó biểu hiện cái từ thân của nó, mà mình đừng có vội chụp lên trên đầu nó những cái màu sắc, những cái ý kiến, những cái thương ghét có sẵn trong tâm của mình. Vì vậy cho nên mình mới thực tập cái gọi là nhận diện đơn thuần. Cái bài tập đầu tiên về hơi thở, mà Bụt trao cho ta là thở vào. Tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra. Tôi biết là tôi đang thở ra. Và như vậy là trong khi thở vào và thở ra, mình chỉ có một việc phải làm thôi, là nhận diện nó và gọi tên nó. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Không có phán đoán, không có phán xét, không có ưa thích vinh vướng mắt, mà cũng không có xô đuổi. Đây là hơi thở vào, nó như vậy, tôi chấp nhận nó như vậy. Đây là hơi thở ra, nó như vậy, tôi chấp nhận là nó như vậy. Không có cái sự vướng víu, không có sự xô đuổi. Trong kinh An Bang Thủ Ý, nó có những hơi thở khác. Nó tiếp theo đó, ví dụ như câu thở vào một hơi ngắn. Tôi biết rằng tôi đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Thở vào một hơi dài, tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết là tôi đang thở ra một hơi dài. Cái chỗ này nó nguy hiểm lắm. Là tại vì mình có thể nghĩ rằng buộc dạy mình nên có chú tâm, nên chú tâm thở vào một hơi ngắn hay thở vào một hơi dài. Không phải như vậy. Tức là mình cố tình làm cho hơi thở của mình nó ngắn hay là nó dài, tùy cái ý chí của mình. Không phải như vậy. Hai cái câu đó, thở vào ngắn tôi biết là tôi thở vào ngắn, thở vào dài tôi biết là tôi thở vào dài, chẳng qua chỉ là cái sự nhận diện mà thôi. Nếu nó là ngắn thì mình biết nó là ngắn và không có chủ tâm muốn nó trở thành dài. Nếu nó là dài thì cứ để cho nó là dài, chỉ cần biết nó là hơi thở dài thôi mà không có chủ tâm làm cho nó ngắn hoặc là nó dài hơn. Cái đó mới là quan trọng. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Cho nên khi mà thở vào mình thấy nó ngắn thì mình nói đây là một hơi thở ngắn. Khi mà nó là một hơi thở vào dài thì đây là một hơi thở vào dài. Như vậy thôi. Nhận diện đơn thuần. Và nếu nó là hơi thở hỗn hiện thì mình nói đây, cái hơi thở vào này nó còn đang hỗn hiện. Và mình không có dùng cái sức mình để mình uống nắng, mình ép buộc cái hơi thở đó nó đừng có hỗn hiện nữa. Không có ép buộc, không có can thiệp vào, no intervention. Đó là cái ý quan trọng. Không có ý muốn uống nắng nó. Thế nên trong khi mình thực tập hơi thở, mình có làm như chàng lực sĩ, mình nói hơi thở tới đây con, ta sẽ làm cho người biết thân phải như thế nào. Không có làm như vậy. Mình chỉ mỉm cười, mình nhìn nó, mình nhận diện nó. Dài thì nó nói em là dài, ngắn thì nói em là ngắn, hỗn hển thì nói em đang còn hỗn hển, mà êm dịu thì nói em đã êm dịu rồi, vậy thôi. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nhưng mà nếu mình làm như vậy trong vài lần, ôm lấy cái hơi thở đó mà thở trong vòng nửa phút hay một phút thì nó có sự thay đổi. Cái sự thay đổi này nó diễn biến ra một cách rất tự nhiên. Nếu chúng ta có thể làm cho cái hơi thở chánh niệm, cái niệm về hơi thở này nó kéo dài, thì từ cái niệm này nó phát xuất ra một cái nguồn năng lượng gọi là năng lượng chánh niệm. Và cái nguồn năng lượng chánh niệm đó nó ôm ấp cái hơi thở vào này, ôm ấp hơi thở ra này. Và tự nhiên nó sẽ có một cái sự thay đổi. Và cái phẩm chất của hơi thở nó tăng tiến một cách tự nhiên. Rất là lạ kỳ. Bất cứ một người nào có thực tập đều biết như vậy. Đã không làm thì thôi. Nhưng mà nếu bắt đầu chú ý tới hơi thở vào và hơi thở ra và thở, thì nội trong 3-4 hơi thở sau đã có sự chuyển hóa, đã thấy cái phẩm chất của hơi thở vào và hơi thở ra nó tăng tiến, nó dài hơn, nó sâu hơn, nó chậm hơn, nó hòa hoãn hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó mất tính chất của cái sự hỗn hển vội vàng hấp tấp của nó. Và vì vậy cho nên cái bài thực tập của chúng ta là vào ra rồi tới sâu chậm. Quý vị phải biết rằng thở vào tôi biết là tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Mình thực tập như vậy chừng vài phút thì tự nhiên mình thấy hơi thở vào của mình nó sâu thêm, hơi thở vào của mình nó chậm ra. Và đến khi mình chuyển sang cái bài tập thứ hai thì sâu, nó có nghĩa là bây giờ tôi thấy nó đã sâu rồi. Chậm, nó có nghĩa là bây giờ tôi thấy nó đã chậm rồi. Chứ không phải nói tôi đang thở vào và ráng làm cho nó sâu, tôi đang thở ra và ráng làm cho nó chậm. Không phải như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta không có thực tập vào, ra, sâu, chậm. Chúng ta không thực tập như vậy. Chúng ta cứ thực tập vào ra đi. Vào ra, vào ra. Một hồi nào đó thì ta nhận thấy rằng cái hơi thở vào ta nó bắt đầu chậm lại, sâu lại. Thì lúc đó ta dùng cái bài sâu chậm. Thở vào, hơi thở vào đã sâu. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra đã chậm. Nó có nghĩa như vậy. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Hơi thở vào đã sâu. Hơi thở ra đã chậm. Mà trong khi chúng ta thở cái bài này thì chúng ta có pháp lạc nhiều lắm. Tại vì hơi thở, cái phẩm chất nó đã tăng tiến rồi. Trong khi đi hoặc trong khi ngồi, mà chúng ta thưởng thức cái tính cách chậm rãi và sâu sắc của hơi thở, là chúng ta lấy pháp lạc đó để nuôi thân và nuôi tâm. Thở vào, tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Khi mà cái phẩm chất của hơi thở đã lên cao rồi, thì cố nhiên khi mình thở vào thì mình thấy khỏe. Thở ra, mình cũng có thấy khỏe. Thở vào thấy nhẹ, thở ra cũng thấy nhẹ. Và như vậy, cái lạc thọ này nó cũng có tính cách, có công năng nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Trong kinh An Ban Thủ Ý có cái bài kệ, có cái bài tập là thở vào. Tôi làm an tịnh cái tâm hành của tôi, cái thân hành của tôi. Thở ra, tôi làm an tịnh cái thân hành của tôi. Thở vào, tôi cảm thấy mừng vui. Thở ra, tôi cảm thấy mừng vui. Những cái bài tập đó đều là những bài tập có công dụng nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Cho nên thiền tập trước hết nó có công dụng nuôi dưỡng. Vậy thì cái giai đoạn đầu, cái hơi thở có ý thức, hơi thở chánh niệm, nó chỉ là đơn thuần thôi, nó chỉ là hơi thở thôi. Cái đối tượng của niệm chỉ là hơi thở đơn thuần thôi. Không có cái gì nữa. Cái chánh niệm của chúng ta ôm lấy chỉ có hơi thở mà thôi. Hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở đó có thể sâu, có thể chậm. Nhưng mà sau đó thì hơi thở đó nó trở thành ra một với chánh niệm. Và chúng ta có thể đem nó để tiếp xúc với những cái đối tượng khác. Thở vào, tôi an tịnh tâm hành, thân hành của tôi, an tịnh thân hành. an tịnh, tức là làm cho nó yên, nó lắng lại. Thân hành, tức là những cái hiện tượng nó thuộc về thân. Nó đối với tâm hành. Thân hành là những hiện tượng sinh lý, và tâm hành là những hiện tượng tâm lý. Và hơi thở bây giờ nó có mục tiêu làm cho những cái hiện tượng sinh lý của mình nó an tịnh trở lại. Tại vì trong cơ thể của mình có thể có cái sự bất an. Ví dụ trái tim của mình nó đập loạn xạ, hay trong con người của mình nó có cái sự vận hành của các bộ phận trong cơ thể nó không có điều hòa. Cái thân hành của mình nó bất an. Mình biết rằng cái tâm mình có nhiều khi bất an, nhưng mà mình cũng biết rằng cái thân của mình có nhiều khi nó bất an. Tuy là mình ngồi giống như mình ngồi yên đó, nhưng cái thân mình quả như là không có yên. Về lục phủ ngũ tạng đều không có yên. Thì cái hơi thở này nó có mục đích đem tới cái sự yên ổn của thân thể. Và đó là cái nội dung của cái bài tập gọi là thở vào, tôi làm an tịnh thân hành của tôi. Thở ra, tôi làm an tịnh thân hành của tôi. Thở vào, tôi làm cho thân thể thân hành của tôi nó an tịnh trở lại. Vậy thì sau khi mình thực tập hơi thở, và hơi thở của mình nó đã có phẩm chất rồi, thì mình dùng cái hơi thở có phẩm chất đó mình ôm lấy cái thân của mình, mình lấy cái hơi thở đó mình xúc tiếp với cái thân thể của mình, và xúc tiếp tới đâu thì cái thân thể của mình nó an tịnh tới đó, gọi là an tịnh tâm hành. Ví dụ như là khi mà Sư Cô Chân Không làm thiền nằm á, thì tất cả đại chúng đang thực tập an tịnh thân hành. Lúc đầu là an tịnh thân hành. Ban đầu thì Sư Cô dạy mình thở ra thở vào cho nó thật êm dịu. Rồi khi mà cái hơi thở của mình trở thành êm dịu, nhẹ nhàng, có phẩm chất rồi, thì mình mới để ý tới hai vai, rồi mình mỉm cười, rồi mình dùng cái chánh niệm của mình và hơi thở của mình, mình ôm lấy hai cái vai của mình, mình làm cho cái sự căng thẳng trong hai vai của mình nó buông ra. Cái đó gọi là an tịnh thân hành. Hay là mình chú ý tới những cái bắp thịt ở trên mặt của mình mỉm cười, mình đem cái niệm, cái chánh niệm của mình tiếp xúc với những cái bắp thịt ở trên mặt của mình, và mình mỉm cười, thì tự nhiên mấy trăm bắp thịt ở trên mặt mình nó thư giãn ra, và nụ cười đó nó làm tiêu tan đi những cái căng thẳng. Thì như vậy gọi là an tịnh tâm hành. Có thể là con mắt mình nó rất mỏi, mí mắt nó rất mỏi, và nó có sự căng thẳng ở trong mí mắt, thì lúc đó mình đưa cái nụ cười chánh niệm của mình đưa cái hơi thở chánh niệm của mình lên trên con mắt, giống như mình ôm lên nó, và cứ như vậy mình thở, thì cũng giống như là mình dùng cái hơi thở chánh niệm mà ôm lấy hai con mắt của mình và thở một hồi như vậy, thì cái sự căng thẳng trên hai con mắt của mình nó tiêu tan đi. Mình có thể dùng cái phương pháp massage để mà làm cho mất sự căng thẳng ở trên bắp thịt của mình, nhưng mà mình cũng có thể dùng cái hơi thở chánh niệm và nụ cười chánh niệm để làm cho nó thư giãn những bắp thịt trên mặt của mình. Cái đó gọi là an tường thân. Và bây giờ đây, đối tượng sở duyên của niệm không còn là hơi thở thuần túy nữa, mà nó đã đi sang phạm vi của tâm lý, của sinh lý. Trong kinh Thân Hành Niệm, Bụt có dạy rằng ví dụ mình mặc một cái áo và cái áo đó trùm hết từ trên đầu, trên cổ xuống tới hai chân, thì cũng như vậy, mình dùng cái chánh niệm của mình để mà ôm lấy hết tất cả cơ thể của mình và làm cho cái cơ thể của mình nó lắng dịu trở lại, nó an tĩnh trở lại, nó thư giãn trở lại. Cái đó gọi là an tịnh tâm thân hành. Mà chuyện này, cái sự thực tập này mình làm trong cái tư thế thiền nằm, mình cũng có thể làm trong tư thế thiền ngồi, an tịnh thân hành. Đó là đã là sự thực tập thương yêu rồi đó. Vậy thì từ hơi thở chánh niệm đơn thuần, hơi thở đơn thuần, mình đi tới cái giai đoạn gọi là ôm ấp lấy cái thân hành. Đối tượng của chánh niệm bây giờ không còn là hơi thở thuần túy nữa, đối tượng của chánh niệm bây giờ còn là thân thể. Cũng giống như là mình có chiếc xe hơi, và chiếc xe hơi này bây giờ nó có chuyên chở những cái vật liệu xây cất ở trên nó. Ban đầu chỉ là chánh niệm thôi, bây giờ chánh niệm chuyên chở theo nó cái thân hành đó. Vì vậy cho nên trong trường hợp thứ hai này, đối tượng của niệm, sở duyên của niệm không còn là hơi thở đơn thuần, mà nó bao gồm thân hành. Có một cái hơi thở khác, trong đó buộc dậy, thở vào, tôi làm cho tâm hành của tôi an tịnh tâm hành. Tại vì mình có những cái tâm hành không có được an tịnh. Ví dụ như khi mình sợ hãi, hay khi mình lo lắng, khi mình bồn chồn, khi mình giận dữ, khi mình tuyệt vọng, là mình có những cái tâm hành rất là xáo trộn. Mình có cơn bão tố trong con người của mình. Và những lúc như vậy thì cái hơi thở này nó được sử dụng, là mình ngồi đó hay là mình nằm đó, mình thực tập hơi thở cho nó vững chãi, cho nó có phẩm chất. Rồi mình dùng cái hơi thở vững chãi và có phẩm chất đó, mình ôm lấy những cái tâm hành và mình làm cho nó an tịnh lại. Tôi đang thở vào và làm cho tâm hành của tôi an tịnh trở lại. Và khi mà mình nói mình là người tu mà mình không biết làm chuyện này thì mình chưa phải là người tu. Khi một người tu giận, người tu là người, vậy vậy cho nên người tu giận. Nhưng mà cái mà mình không có chấp nhận được là người tu giận mà không biết làm gì hết cho cái giận của mình. Cái đó là cái mình không có chấp nhận được. Cho người tu thì cũng là người và cũng có thể giận, có thể buồn, có thể lo, có thể ghét. Nhưng mà người tu nó khác ở chỗ là khi mình có giận, có buồn, có ghét thì mình phải biết làm cái gì. Và trước hết là mình phải làm cho cái phẩm chất của hơi thở nó tăng tiến. Và sau khi mình làm được cái đó rồi thì mình dùng cái năng lượng chánh niệm hơi thở đó, mình ôm ấp lấy cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi lo của mình, mình làm cho nó an tịnh trở lại trước. Mình làm cho nó an tịnh bằng cái phương pháp bớt bạo động, cái phương pháp bất nhị mà mình đã học trên, tức là mình không có đè nén, mình không có tấn công, mình không có xua đuổi cái tâm hành đó, mà mình chỉ ôm lấy nó một cách rất là nhẹ nhàng, như bà mẹ ôm con mà thôi. Trước kia khi mình thở vào thì mình chỉ ngồi yên, mình thở thôi, mình nói đây là hơi thở vào này, đây là hơi thở ra này, hơi thở vào này nó ngắn đó, cái hơi thở ra này nó cũng ngắn đó, cái hơi thở vào này nó còn hỗn hển, cái hơi thở ra này nó bắt đầu nó êm dịu trở lại. Mình chỉ nhận diện như vậy thôi. Một hồi thì tự nhiên cái hơi thở vào và hơi thở ra nó tăng phẩm chất. Cái hơi thở vào bây giờ nó nhẹ nhàng, nó sâu hơn trước. Cái hơi thở ra bây giờ nó có phẩm chất, nó nhẹ nhàng. Thì đó là nhận diện đơn thuần. Mình không có nói hơi thở vào ơi, tới đây ta sẽ dạy cho người biết thế nào gọi là hơi thở vào. Thì bây giờ đối với cái tâm hành của mình cũng vậy. Mình không nói, này cái giận ơi, tới đây ta bảo cho ngươi biết là ngươi giận như vậy là tầm bậy lắm, ngươi phải đi ra khỏi ta liền lập tức, ta không chấp nhận ngươi như là một cái tâm hành của ta. Nói như vậy là không được. Thở vào tôi biết rằng cơn giận đã phát sinh, thở ra tôi biết rằng cơn giận đang có trong ta. Đó là nhận diện đơn thuần. Mình nhận diện đơn thuần cái tâm hành của mình mà không có cái ước muốn tranh đấu, đàn áp, xua đuổi. Như là một bà mẹ khi thấy đứa con thì nghe đứa con nó khóc thì mình bỏ công việc của mình đi vào trong phòng em bé, mình ấm em bé lên và mình ôm lên nó, vậy thôi. Nó là con mình ôm lên nó, nó đang đau khổ mình ôm lên nó thôi, chứ không có phán xét, chê trách hay là có một cái tâm ý nào khác. Thì nếu mình duy trì được cái chánh niệm, mình tạo ra cái điều kiện gọi là thứ để duyên, đẳng vô danh duyên, mình ôm lấy đứa bé đó một thời gian khá lâu, thì tự nhiên cái năng lượng thương yêu và dịu dàng của bà mẹ nó sẽ đi vào trong em bé, và em bé tự nhiên cảm thấy dễ chịu và nó nín khóc. Cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Và đang người tu, mỗi khi có một nỗi buồn, có một nỗi lo, có một nỗi giận, thì người tu phải biết thực tập hơi thở, chế tác cái chất liệu chánh niệm, làm cho hơi thở mình có phẩm chất, và dùng cái hơi thở đó ôm ấp lấy cái tâm hành của mình, trong cái tư thế ngồi, trong cái tư thế nằm, trong cái tư thế đi, mình phải làm công việc đó. Nếu không thì ai làm cho mình? Có thể có một người bạn cùng ngồi, cùng đi, cùng làm với mình để yểm trợ cho mình, nhưng mà nếu mình không có làm thì không có kết quả gì cả. Thì tất cả những cái mà mình vừa mới nói nó thuộc về phạm vi của thiền trí. Chỉ tức là làm cho nó êm dịu lại, nó ngưng lại, ngưng lại, chỉ có nghĩa là ngưng lại, nó êm dịu lại. Và chỉ nó cũng có nghĩa là lắng lại. Still. Stillness. Peace. Concentration. Vì vậy cho nên khi mình đi thiền hành, hay khi mình ngồi thiền, hay khi mình thở, tất cả đều là chỉ với mục đích là làm cho nó lắng lại, làm cho nó êm dịu lại, làm cho nó ngưng lại bằng cái phương tiện gọi là nhận diện đơn thuần, chứ không phải là bằng cái phương diện là can thiệp và đàn áp. Nhận diện đơn thuần nó khác với sự đàn áp, nó khác với sự đàn áp. Và khi cái thân hành đó, cái tâm hành đó nó đã lắng dịu rồi, mà nếu mình tiếp tục thiền chỉ thì mình bắt đầu mình thấy được, thấy được những cái nguyên do tại sao mà cái thân hành của mình như vậy, cái tâm hành của mình như vậy. Cũng như là bà mẹ sau khi ôm đứa con, sau khi bà ôm lấy đứa con và đi vòng một vòng, hai vòng thì mới khám phá ra được tại sao đứa con của mình nó khóc, có cái gì làm cho đứa con mình nó khóc. Ví dụ như là cái tà quấn hơi chặt, hoặc là em bé đói, thiếu sữa, hoặc là nó đang bị sốt. Thì bà mẹ trong khi làm cái việc an tịnh thì có thể dùng cái sự chú ý của mình để nhìn vào tình trạng và khám phá ra cái nguyên do tại sao em bé khóc. Thì mình cũng vậy. Trong khi mình làm cái công việc an tịnh thân hành và tâm hành thì mình có cơ hội nhìn sâu vào, mình quán chiếu và mình thấy ra được những cái nguyên do làm cho cái thân hành mình không an tịnh, làm cho cái tâm hành mình không an tịnh. Cái đó gọi là thiền quán. Thiền quán Vipassana. Khi thiền quán tức là nhìn sâu và thấy, và cái thấy đó, cái insight đó, nó cho mình biết là mình nên làm cái gì hay không nên làm cái gì để cho cái thân hành mình và cái tâm hành mình nó mất cái sự an tịnh. Và buộc có dạy rõ ràng là thân hành cũng như là tâm hành nó được nuôi dưỡng bởi những thức ăn. Thức ăn gọi là thực. Nếu mà mình cho cái tâm mình hay cái thân mình ăn một cái loại thức ăn nào đó thì cái thân mình tiếp tục có những cái có những cái đau khổ, có những cái bất an, và cái tâm mình nó tiếp tục có những cái đau khổ và có những bất an. Thì cái thấy đó gọi là tuệ. Nó cho mình nhận diện được cái bản chất của cái thực phẩm mà mình trong quá khứ đã nuôi cái thân và cái tâm của mình. Và khi mà cái tuệ đó phát sinh thì mình chỉ cần làm theo đúng cái tuệ đó, tức là mình thay đổi cái thức ăn, thay đổi cái thức ăn, thì tự nhiên những cái khổ đau về thân về tâm nó sẽ từ từ nó giảm bớt. Cái đó gọi là chuyển hóa. Ừ, là chuyển hóa. Thành ra đời bây giờ mình có máy vi tính, mình có bút, có mực, mình có thể ghi chép những cái gì mình thấy trong cái khi thiền quán. Và khi mà mình ghi chép rõ ràng như vậy thì mình mới thấy rõ ràng rằng trong đời sống hàng ngày mình đừng có tiếp tục nuôi nấng cái thân và cái tâm mình bằng những cái thứ thực phẩm độc hại. Và nếu mình làm được như vậy thì cái sự chuyển hóa chắc chắn là nó đến. À, thầy xin đem một cái ví dụ. Là mình mình có cái lối nói năng, mình có cái tập khí nói năng, mà mình không có làm chủ được. Mình không có đủ sức làm chủ cái sự nói năng của mình. Và vì vậy cho nên mình gây ra những cái đau khổ cho những người cùng sống chung với mình. Sau đó mình hối hận. Mình hối hận rằng tại sao mình đã nói như vậy? Tại sao mình đã hành xử như vậy? Rồi mình nói kỳ sau mình sẽ nhất định không có hành xử như vậy, không có nói như vậy. Tại mình đã làm cho nhiều người khổ rồi. Và khi mà họ khổ thì mình cũng khổ luôn, khổ theo luôn. Rồi ai cũng tìm cách lánh mình, xa mình. Rồi đôi khi mình tưởng là họ tẩy chay mình. Ai về tại vì họ bị đau, họ sợ trốn mình về thôi, chứ không, họ cũng không có muốn tẩy chay mình. Tại vì họ cũng yếu. Thì đôi khi mình có những cái tự giác đó. Mình biết như vậy. Mình biết là mình có tập khí không tốt, rằng mình đã làm lầm lỡ trong sự nói năng, rằng sở dĩ người ta tránh né mình không phải là tại vì họ ghét bỏ gì mình, nhưng mà tại vì họ đã bị những vết thương và họ sợ. Mình biết hết những cái đó, nhưng mà mình vẫn giận như thế, mình vẫn nói như thế, là tại vì những cái tuệ giác mà mình có đó, mình có chịu đem ra để mà thực tập. Thành ra không có sự chuyển hóa. Rồi mình thấy rằng tại sao những người xung quanh mình không có vấn đề, mà mình, riêng mình có vấn đề. Rồi có khi mình cũng có thấy rõ ràng rằng là cái khổ của mình là không phải do người khác gây ra cho mình. Cái khổ của mình là do chính mình gây ra cho mình. Đôi khi mình thấy rất rõ, mình có cái tuệ giác đó. Ấy vậy mà cái tuệ giác đó không có đi sâu vào được trong con người mình, và mình cứ tự nhiên lên án cái người kia, cho những cái người kia là cái nguyên do khổ đau của mình. Có hai cái. Một là cái tuệ giác biết rằng chính mình làm cho mình khổ. Và một đằng thì lại có cái thói quen mỗi khi mình khổ thì mình cứ đổ cái lỗi cho người kia. Cái đó rất là thường. Hai cái đó không có dính với nhau được. Cái này không có chuyển hóa được cái gì, là tại vì mình chưa có hạ thủ công phu, mình không có quyết tâm. nghe pháp thoại bằng video nó có cái lợi là mình biết chắc rằng những cái điều thầy nói trong video không phải là nhắm vào mình, tại vì cái video này thầy đã nói cách đây một năm rồi. Nhưng mà nghe pháp thoại trực tiếp á, thì mình có thể nghĩ rằng những cái điều thầy nói là đang nhắm vào mình đó, thầy đang nói mình đó chứ không phải nói ai hết. Và ngồi trong pháp hội mình đau khổ, mình nói giận. Trong khi đó thì ngồi ở trong một cái pháp thoại là một cái hạnh phúc rất lớn, có thể là một hạnh phúc rất lớn. Có những người họ đi 800 cây số tới để ngồi nghe một giờ pháp thoại, mà còn mình đến giờ pháp thoại thì mình sợ thầy sẽ trong pháp thoại thầy sẽ cào gió mình. Và mình cứ ngồi với cái tâm niệm như vậy, thành ra trong pháp thoại mình không có hạnh phúc gì cả. Trong khi đó thì mình biết rằng Đức Thế Tôn đó, ngày xưa nó có một cái tiếng nói gọi là viên âm, tức là tiếng nói tròn. Và khi mà thuyết pháp ra, người nào cũng nghĩ rằng là Đức Thế Tôn đang nói mình, đang dạy cho riêng mình. Thì tại lần mai hay các khóa tu của mình tổ chức ở Âu Châu và Mỹ Châu cũng vậy. Thường thường có những cái sau những buổi pháp thoại có người nói: thầy hôm nay thầy nói cái đó là riêng cho con đó. Người Mỹ cũng nói như vậy, mà người Hà Lan cũng nói như vậy, người Pháp cũng nói như vậy, người Anh cũng nói như vậy. Và nội một cái chuyện mà mình ngồi trong pháp thoại mà mình nghĩ rằng thầy đang nói riêng với mình là mình cũng khổ rồi, và mình không có được hưởng cái pháp thoại đó. Rồi trong khi ngồi nghe pháp thoại mình giận, mình giận thầy, mình giận thầy là tại vì thầy nói về mình ở trong đại chúng. Thì mình làm khổ mình mà mình không biết. Trong khi đó thì mình cũng có đủ tự giác để biết rằng có những người ở trong pháp hội khi nghe thầy họ cũng có cảm tưởng là thầy đang nói riêng về cái tình trạng của mình, cái căn cơ của mình, cái khổ đau của mình. Tuy nhiên cái tự giác đó nó không có đánh tan được cái đau khổ của mình và cái cảm tưởng rằng mình đang là cái đối tượng của cái sự chê trách, của cái sự trách móc của bài pháp thoại. Và ngồi trong pháp thoại mình nghe những lời pháp thoại mình giận thì nó tiếc, đáng tiếc biết chừng nào. Là tại mình đưa cái ngã của mình lên, mình đón pháp thoại. Trong khi đó thì phải để cho pháp thoại nó tưới xuống cái tâm can của mình, đất tâm của mình như là một cái trận mưa, và để cho những cái hạt giống hiểu biết của mình được tưới tắm, và những hạt giống phiền não của mình nó được tiêu trừ. Mà mình làm như vậy thì rất uổng cho chính mình. Sở dĩ mà mình nói ra những cái điều làm cho anh mình, em mình, chị mình đau khổ, có thể không phải là tại vì mình muốn làm cho người đó khổ. Nhìn lại thì mình thấy rằng mình không có cái độc ác đó, mình có chủ tâm làm cho người khổ. Nhưng mà tại vì cái chất liệu của đau khổ trong mình, tại vì cái tập khí lâu đời ở trong mình, nó mạnh quá, mà có thể là mình không có trách nhiệm, không có chịu trách nhiệm với cái tập khí đó. Có thể là cái tập khí đau khổ đó đã được truyền trao từ ông bà cha mẹ mình, hiện bây giờ nó nằm ở trong mình, và mình không có biết cách xử lý nó, không biết cách ôm ấp đó, không có biết cách chuyển hóa nó. Cho nên mỗi khi cái năng lượng đó nó trào lên là mình không có ngăn cản được, và mình cứ nói ra những cái lời, mình cái hành xử theo những phương pháp làm cho những người xung quanh đau khổ, để rồi sau đó mình hối hận, mình chịu thua thôi. Thất bại này nó tiếp nối theo sự thất bại khác. Thì trong trường hợp đó mình phải làm cái gì? Mình phải làm cái gì? Nói rằng thầy không có chỉ bảo cho mình những cái phương pháp, nói rằng tăng thân không có soi sáng cho mình thì không đúng. Tại vì cái chuyện chỉ bảo và soi sáng nó xảy ra hàng ngày. Nói rằng tăng thân không có thương mình, nói rằng thầy không có thương mình thì không có đúng. Có nhiều lần thầy đã chỉ dẫn cho cái phương pháp gọi là tình khẩu. Cách đây được chừng mấy năm, thầy có dạy một bài về cái phương pháp tình khẩu, và thầy có trao cái bài tập tình khẩu cho một số người, và trong số đó có những người thực tập rất là thành công. Tình khẩu nghĩa là không nói. Không nói không có nghĩa là đè ép nó xuống. Không nói là tại vì sao vậy? Không nói là tại vì mình biết rằng nói có thể là nguy hiểm. Nhưng mà phương pháp tình khẩu này không phải là phương pháp đè nén, mà là cái phương pháp rất hay để có thể chuyển hóa được cái khối lửa ở trong mình khi nó bắt đầu nó dâng lên. Và mình có thể chuyển hóa được nó từ chiều sâu. Thì cái phương pháp của thầy trao trường nó như thế này, là mình có một cái cuốn tập, mình ghi lại những điều mình muốn nói. Nhưng mà mình vì thực tập tình khẩu cho nên mình chưa nói, hay là mình không nói. Con người của mình á, nó có hai phần, có cái phần dưới và phần trên. Phần dưới nó có những cái nỗi khổ đau, nó có những cái nỗi bực dọc, nó có những cái tập khí. Và khi mà nó nổi lên cái thì nó đi ra bằng lời nói, đi ra bằng cách hành xử. Và khi mình không có làm chủ động được thì nó đi ra một cách không thể nào ngăn cản được. Nó giống như là núi lửa hỏa diệm sơn, và khi mà núi lửa phun ra rồi thì nó đốt cháy rất nhiều, đốt cháy chính cây cỏ ở trên cái núi lửa. Phương pháp cũng đơn giản thôi, là mình xin phép được tình khẩu trong 10 ngày, được không nói trong 10 ngày hoặc là nhiều hơn, để cho đại chúng biết là nếu mình không có trả lời một câu hỏi là tại vì mình đang thực tập tình khẩu, chứ không phải là tại mình khi dễ người kia mà không trả lời. Và nếu cần thì mình được mang một cái dấu hiệu là mình đang thực tập tịnh khẩu. Đây là một cái thực tập rất phổ thông ở Việt Nam. Thì trong cái sự chung đụng với những người khác, khi mà cái giận của mình, khi mà sự bực bội của mình trào lên, thì thay vì nói ra liền lập tức thì mình không nói. Mình không nói nhưng mà mình không có ém xuống. Mình về phòng mình và mình viết cái câu đó ra, viết cái câu mà mình đã muốn nói ra. Mình để ngày đàng hoàng, ngày, tháng, năm đàng hoàng. Nói trong trường hợp đó mình đã tính nói câu này, nhưng mà vì mình tình tốt cho mình, cho nên mình đã không nói. Tức là mình cũng nói, nhưng mà nói một cách ít nguy hiểm hơn. Rồi chiều hôm đó đó, gặp một cái chuyện bất như ý nữa mà mình sắp mở miệng ra, thì mình biết là mình tình khẩu, cho nên mình không nói. Mình về, mình ghi lại cái đó, cũng là ngày, tháng, năm ghi đó. Và buổi chiều trong cái giờ thiền tọa đó, mình đem cái này ra mình đọc. Và mình nói, giá dù hồi sáng mình đã nói câu đó thì sao? Thì có thể ngay chiều hôm đó mình đã thấy rằng không nói câu đó là hay hơn nhiều. Và bây giờ mình mới thấy rõ ràng mình đâu có cần nói câu đó. Trong cái giây phút đó mình tưởng là nói không nói câu đó thì chắc là mình chết. Chắc là chết. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy chẳng có chết gì cả. Không có chết gì hết. Và mình bằng lòng, tự bằng lòng mình nói, à hay quá, nhờ tình khẩu mà mình đã không có nói câu đó. Tại vì nói câu đó nó mất tình, mất nghĩa, nó đập nát hết. Và trong khi mình đọc lại, mình thấy như vậy thì mình mỉm cười với mình. Rồi ở trong này có sự chuyển hóa. Và 10 ngày làm được như vậy thì mình thấy có một cái sự tiến bộ trong này. Mình nói, bạch đại chúng, con làm thành công có quá, cho con thêm 10 ngày nữa. Cái đó là tịnh khẩu. Tịnh tức là purification, the purification of speech. Và tới ngày thứ 3 thôi đã thấy có tiến bộ rồi. Ban đầu thì hơi ấm ức, nhưng mà nhờ có cái này để xì xúc pháp, cho nên mình sống nổi. Và cái này trở thành là một người bạn rất là thân của mình. Và ngày nào cũng ghi lại những câu mình muốn nói và mình đã không nói. Thì mình mới thấy rõ ràng phép tình khẩu là một phép không có khó khăn gì mấy, ai cũng có thể làm được, mà nó có cái sự chuyển hóa rất lớn. Chúng ta ở tại Làng Mai, hoặc chúng ta ở sông Thượng, hay là chúng ta ở sông Mới và sông Hà, thì mỗi người chúng ta đồng thời vừa là sứ anh mà vừa là sứ em, vừa là sứ em vừa là sứ chị. Không có ai mà chỉ là sứ chị thôi, không có ai mà chỉ là sứ em thôi. Đây là cái hạnh phúc. Và khi mà mình thực tập làm sứ anh, mà mình thực tập cho đàng hoàng, thì mình có thể chuyển hóa được rồi. Chỉ cần làm anh thôi là đủ thành chuyển hóa, hoặc là chỉ cần làm em thôi là đã có thể chuyển hóa được. Làm anh cho xứng đáng, hoặc là làm em cho xứng đáng là có thể chuyển hóa được rồi. Thì có một hôm thầy mới trao cho một sư chị đó một cái cẩm nang để thực tập. Thầy nói phải thực tập cho thầy 3 tháng. Và cái phương pháp này là một phương pháp tịnh khẩu. Nhưng mà tịnh khẩu đặc biệt, nghĩa là có nói, nhưng mà chỉ nhưng mà chỉ nói một vài câu đã được chỉ định trước. Chắc là sau pháp thoại này thầy phải tịnh khẩu. Mình đặt cho mình vài câu, và trong thời gian 3 tháng đó mình chỉ sử dụng mấy câu đó thôi, thì thầy mới đề nghị hai câu. Câu thứ nhất là chị có thể làm cái gì để giúp em không? Cái này là học học cái nghệ thuật làm chị, tức là làm hạnh phúc cho em. Và khi mà mình làm cho em mình có hạnh phúc á, thì hạnh phúc nó trở về mình, mình đẩy ra cũng không được nữa. Có những em nó có nhiều công việc mà mình không có đòi hỏi, mình không có sai nó gì hết, không có cần nói em phải làm cái này cho chị, em phải làm cái này cho chị. Mình đừng có nói như vậy, tại cái này là cái thực tập đặc biệt của mình. Thành ra mình tới mình hiến tặng cái công tác của mình, cái service của mình cho em. Mình nói em cần chị giúp em cái gì hay không, nói một câu đó thôi. Chị nói một câu đó thôi. Câu này nó không có nghĩa là chị có rất nhiều thời giờ, chị không có công việc của chị. Câu này là một cái câu nó có mục đích là nói với em mình rằng là chị không có đòi hỏi em gì hết, chị chỉ muốn thương em, chị chỉ muốn giúp em mà thôi. Nếu cần thì mình bỏ hết tất cả những công việc mà mình làm hàng ngày, không có gì quan trọng hết bằng cái sự thực tập và chuyển hóa của mình. Nếu mình thực tập và mình chuyển hóa thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể hiến tặng cho tăng thân. Còn ngoài ra những cái khác đều là thứ yếu hết. Cho nên trong 3 tháng hay 6 tháng đó, cái thực tập của mình là quan trọng. Câu thứ hai là chị làm như vậy em thấy có được không, em thấy có được không? Có cần chị thay đổi cái gì không? Chỉ có hai cái thôi, chỉ có hai câu thôi. Và mình dùng 24 giờ đồng hồ của mình trong ngày để chỉ làm việc đó thôi. Và khi mà thầy trao cho mình cái bài tập đó, thầy không có bảo mình phải làm thêm cái gì khác. Cái chuyện này là chuyện mình làm 24 giờ trong một ngày. Tại vì nếu mình làm thành công được trong 3 tháng thì hạnh phúc của mình sẽ rất lớn. và hạnh phúc của đại chúng sẽ rất lớn. Và khi mình nổi lên cái sự bực bội, nổi lên cái sự giận hờn, thì mình không nói, mình trở về, mình ghi chép vào đây. Và mình quán chiếu. Hai cái đó nó đi song song với nhau. Đây là một cái hình thái tình khẩu, nhưng mà tình khẩu và có, mình có được quyền nói hai câu. Hai câu này không phải là để cho đỡ khổ, mà để làm cho hạnh phúc nó có thêm. Chỉ nói hai câu thôi. Ngày xưa có một vị Bồ Tát, ông cũng làm như vậy, mà ông chỉ nói một câu thôi. Đó là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ông đi tới đâu, ông chỉ nói một câu thôi. Ông nói, tôi biết anh có thể trở nên vị Bồ Tát, và tôi không bao giờ dám khinh thường anh hết, chắp tay lại. Nhưng một câu thôi. Và trong khi nói câu đó, có nhiều người phấn khởi, có nhiều người hạnh phúc lắm, nhưng mà có những người không hiểu. Tưởng là anh chàng này muốn chọc mình, đánh một bậc tay. Anh chàng cũng chắp tay và nói lại câu đó. Một câu thôi. Và vì cái hành đó, vì cái câu nói đó, cho nên vị Bồ Tát đó được gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát, là không có dám khinh thường ai. Tôi không dám khinh thường ai hết. Thì khi mà thầy trao cho sư chị cái cẩm nang này, cái bài tập này, thì thầy nuôi dưỡng rất nhiều hy vọng. Và thầy biết chắc rằng là nếu mà sư chị làm đúng theo, chấp hành một cách nghiêm chỉnh, thì thế nào trong 3 tháng cũng có sự chuyển hóa lên. Mà thầy cũng đã có trao những cái cẩm nang tương tự cho những sư anh khác, những sư em khác. Tại vì thầy quán chiếu, thầy biết rằng cái người này cần cái phương dược này, cái người kia cần cái phương dược kia. Và nếu mà không có phát xuất từ cái lòng thương và cái tuệ giác của thầy, thì thử hỏi những cái cẩm nang như vậy nó phát xuất từ đâu. Nói là thầy không chú ý tới mình, thầy không có thương mình, tăng thân không có chú ý tới mình, tăng thân không có nâng đỡ mình, không soi sáng mình, thì há chẳng phải là oan ức cho thầy và cho tăng thân lắm không? Thầy có thể làm gì hơn, tăng thân có thể làm gì hơn để giúp mình? Và đây là một cái môi trường rất thuận lợi để mình có thể tu tập chuyển hóa. Mà nếu trong môi trường này mình không có hà thủ công phu được, mình không có làm được, thì thử hỏi trong một môi trường nào nữa mình có thể làm được chuyện này. Bước chân và hơi thở của mình nó quyết định tất cả. Nếu không nắm được cái bước chân, không có nắm được hơi thở, thì mình cũng sẽ không có làm được một cái bài tập nào khác. Và mình làm cái điều đó là làm cho ai? Làm cho bản thân mình, và cũng làm cho tăng thân. Tại vì sự chuyển hóa của một người trong tăng thân là cái niềm vui lớn của tăng thân. là khi mà thầy trao cho một cái pháp môn như vậy mà không có đem hết lòng vào mà thực tập. Thì không những là uống cho mình, uống cho tăng thân, mà rất tội nghiệp cho thầy. Rất tội nghiệp cho thầy. Tại vì thầy không thể nào làm hơn được nữa. Thầy có nhớ trong kinh Pháp Hoa có buộc cái câu chuyện là có ông thầy thuốc, trong khi đi vắng thì các con nó ăn nhầm chất độc và nó nằm lăn ra. Đứa thì mê sảng, đứa thì quằn quại, đứa thì nôn mửa. Và khi ông thầy ông về rồi thì ông mới lấy thuốc cho các con uống. Có một số các những đứa con nó uống thuốc thì nó lành, và có một số các đứa con khác thì không có chịu uống thuốc, nghĩ rằng cha mình là thầy thuốc thì lúc nào uống mà không được, bây giờ tiếp tục ăn thêm, ăn những cái chất độc không bổ dưỡng. Và cuối cùng ông thầy thuốc đó ông nói rằng không có hy vọng nếu mà mình không có biến mất. Thành ra ông bỏ ông đi, và ông đánh tiếng về nhà là ông đã chết. Thì lúc đó mấy đứa con mới khóc và bắt đầu uống thuốc và lành bệnh. Thì nếu mà đời thầy bỏ đi hoặc là tịch rồi thì mới thực tập, thì hơi uống cho mình và hơi uống cho thầy. Tại sao không thực tập liền bây giờ để cho thầy niềm vui, cho tăng thân niềm vui, mà phải đợi như là những đứa con như vậy? Thì tất cả những câu chuyện mà buộc dạy nó đều có thật hết. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nắm lấy cái cơ hội mà thực tập ngay ngày hôm nay. Hễ muốn là chúng ta có thể làm được. Đừng có kéo dài cái tình trạng.
Thank you.